cuồng phong, ngài hoa yêu thương cùng con treo trống vừa đại dương. Lạy Chúa là loài hoa xót thương, tin người con thấy cả thiên đường, tìm người quê yêu dấu, tìm một người nương đau, tìm sự sống ngàn sao. Lạy Chúa đường trần bao xót thương, đời con hận muốn nỗi đoạn trường, xin tìm thác nơi ngài, trao phó cho ngài, vì ngài dâng lòng xót thương. Có một đại dương chẳng hề biết được tươi mát bằng dòng máu thánh hằng trao dâng. Lạy Chúa là loài hoa xót thương, tin người con thấy cả thiên đường, tìm về quê yêu dấu, tìm một nơi nương náu, tìm sự sống ngàn sao. Lạy Chúa đường trần bao xót thương, con hận muốn nỗi đoạn trường, xin tìm thác nơi ngài, trao phó cho ngài, vì ngài dâng lòng xót thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà ông nhà giàu. Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy, rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghè chốc anh ta. Thế rồi, người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro nằm trong lòng tổ phụ. Bấy giờ, ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, chúng không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môi-se và các ngôn sứ mà họ cũng chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, cho chúng ta thấy hai hình ảnh đối nghịch với nhau. Một bên là người giàu, một bên là người nghèo. Một bên là cậy dựa vào người đời và thế gian, một bên là cậy dựa vào Thiên Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hai cái hình ảnh đó, ta thấy ngày hôm nay vẫn đầy hết nhan nhãn. Và nơi mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, cũng có hai cái con người đó. Có ai dám chắc rằng, tôi nè, lúc nào tôi cũng tín thác vào Chúa, lúc nào tôi cũng trông cậy vào Chúa, tôi không có cần ai. Có. Mà chúng ta đừng có nói người khác rằng nó lúc nào nó cũng ỷ vào nó. Cũng có lúc không còn trông cậy vào người đời nữa. Vì sao? Lời Chúa nói, không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Người ta nói dò sông, dò biển thì dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bây giờ tôi mới biết cái lòng dạ nó kinh lắm. Sao vậy? Ôi giời ơi! Miệng thì nam mô, mà trong bụng thì một bồ dao găm đây. Ôi giời ơi, miệng thì nó nói đạo đức lắm, nhưng mà thực tế nó ác lắm. Thưa anh chị em, đúng, mình thường là thấy bên ngoài, đâu thấy được bên trong, phải không ạ? Nhìn có vẻ đạo mạo, đạo đức đấy, nhưng mà người ta nói chiếc áo không làm nên thầy tu là vậy. Chiếc áo đấy không làm nên thầy tu. Cứ không phải, chứ không phải là cứ mặc chiếc áo thầy tu đã là thầy tu. Mà cũng không phải là không mặc áo thầy tu thì không có chân tu. Chưa chắc. Làm sao giữa cái bên ngoài và cái bên trong nó là một, nó hợp nhất là một. Lúc đó mình gọi là bước đi trong thương xót. Giữa cái bên ngoài và bên trong, như là một đôi chân nó phải bước đều. Này, nhàng chân bước ta nào song hành, đồng một lòng hăng hai mà cất tiếng ca. Đời mình sẽ hết giây phút u buồn, vì Chúa luôn thương ta. Mình bước đều giữa bên ngoài và bên trong là một. Thằng đó coi vậy chứ nhưng mà nó tốt bụng lắm, thấy chưa? Coi vậy đó mà nó tốt bụng, cái là nhìn bên ngoài nó như thế đi mà bên trong nó tốt bụng lắm. Coi chừng đó, đừng có thấy nhìn bên ngoài như vậy đâu mà lầm đó, bé cái lầm đó, vỡ mộng đó à, có phải không? Mình không biết được. Cho nên Thánh Kinh nói mà, không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được? Có một người dò thấu, đâu biết ai. Ta là Đức Chúa, ta dò xét lòng người, dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Muốn biết thật hay biết giả thì thử thôi. Dò xong rồi thử là biết thật hay giả liền. Dò xong rồi thử biết thật biết giả liền. Ôi, mình nhìn nó khiêm tốn vậy chứ tại giờ nó không có chức cái vụ gì đó. Cứ cho nó một cái chức gì coi biết nó thật hay nó giả liền. Mới lên chức bảo vệ thôi đó vênh mặt lên rồi. Có đúng không? Sáng ngày tôi đi ngang qua thấy quán cà phê nó cũng dễ thương. Ngồi ngáp ngáp rồi vốn vô làm ly cà phê. Ngồi để nghĩ chuyện tản mạn cuối tuần mình sẽ làm như thế nào. Thì dắt xe vô, anh giữ xe, đi vào đây, bỏ đây chỗ này. Ông giữ xe mà nó oai thế. Mình mở, dạ vâng. Dắt xe, dạ vâng. Tí cái vừa đi ra ngoài cửa ấy, ô cha, cái anh bảo vệ khác, anh trẻ trẻ nhất đó, cha, trời ơi mẹ con vẫn nghe cha giảng hoài à, cha đó mày, con chào cha, thay đổi liền. Thì cứ cho người ta một cái chức vụ gì đó là biết người ta như thế nào liền. Cho nên Chúa là đứng dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Thử thì biết thôi. Thử thì biết thôi. Và chúng ta có vượt qua được cái thử thách đó hay không? Thì cứ thầy cho cục tiền, thầy cho cục vàng là biết liền. Có anh bảo cha, trời ơi hàng xóm con nó khôn lắm cha, bảo sao vậy? Nó biết là cái này đang đánh nhau Ukraine với Nga, rồi nó xăng dầu lên giá, nó chữ được hai, nó đem cái thùng, nó mua được 20 lít xăng để ở nhà. Ai cũng khen thằng này công nhận khôn, biết tính toán để dành 20 lít xăng. Cái ba bữa sau, cha thằng hàng xóm còn biển ta chửi quá cha, làm sao vậy? Mua xăng để ở nhà, bị cháy nhà rồi. Khôn hay dại? Thử biết thôi. Anh chị em cứ đưa danh lợi thú ba cái đó ra mà thử. Thằng nào háo danh biết liền, nào hám lợi biết liền, thằng nào mà cầm thú biết liền. Những cái thú sắc dục hay là những cái đam mê biết liền à, thưa anh chị em. Đam mê rượu, đam mê cờ bạc, đam mê sắc dục biết liền à. Phải thử thôi. Nghĩa là đưa mà tiền đó mà thử. Cho nên người ta mới bảo là lấy cái gì để thử đàn bà biết không? Lấy gì? Tiền. Tiền thử đàn bà. Rồi lấy gì thử đàn ông? Lấy đàn bà thử đàn ông. Biết liền. Nó có chân tu hay không chân tu, thấy một cô gái đẹp mà không có lòng động lòng lo. Mà cho dẫu có lòng động lòng lo mà không có để chiều theo cái lòng động lòng lo. Lòng động lòng lo mới là cám dỗ. Mà mình chiều theo cám dỗ đó mới là có tội. Anh chị em, khi mà thử, mình bị phân vân chứ. Mình bị hoang mang chứ. Thấy tiền ai không khoái, lấy tiền thử ai mà không khoái. Mình động lòng lo, trời ơi tiền kia, trời ơi tiền kia. Có thằng nó bảo mắt nó mờ mà đi bác sĩ chữa mãi không khỏi. Bác sĩ gì cũng phải đi mổ, đi chữa gì cũng khỏi. Họ cần cái gì, mày có cần thuốc gì đâu, thuốc mà cho nó phi tiền đi. Cái gì thì nó sáng mắt ra. Cái gì? Mới đưa nó tiền, nó thấy tiền nó sáng mắt ra, có thấy nó mờ đâu. Mày không tin mình cứ thử đưa tiền coi nó có sáng mắt ra, nó lấy không? Nếu nó mờ thì nó không nhận ra tiền, thì nó không lấy. Vừa mới đưa ra mà sau lúc nó sáng thế, không biết, chộp liền. Thưa anh chị em, tiền nó mắt nó sáng liền. Còn đứa khác bảo, mày muốn thử cái mắt nó sáng không? Làm gì? Cho nó lấy vợ đi. Lấy vợ xong bảo, bây giờ mắt con sáng ra rồi. Lúc chưa lấy vợ thì cô nào cũng thích, hết cô này, cô kia, tán hết cô này tới cô kia. Mới bên ngoài thôi, chưa về sống chung với nhau. Còn đang gọi là đam mê, còn đang ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư. Còn đang mơ mộng mà ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Nhưng mà lúc lấy nhau rồi về nhà bảo về mà thấy làm sao rồi, nó bảo bây giờ mắt nó sáng ra rồi. Lập gia đình rồi. Lúc đó là tình chỉ đẹp khi còn dáng dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cho nên thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy, ai cậy dựa vào Chúa thì Chúa là đấng dò xét lòng người, thử thách tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Thiên Chúa thưởng phạt cho mỗi người tùy theo cách chúng ta sống và việc chúng ta làm. Đừng có bảo rằng ông trời không có mắt. Ta nói rằng lưới trời lồng lộng, rộng đó mà khó lọt lắm. Không có lọt đâu. Gieo gió thì gặt bão. Gieo gió thì gặt bão thôi. Chúa thưởng phạt mỗi người tùy theo cách mình sống và việc mình làm. Chúng ta đang sống trong mùa chay này. Đang trong ngày thứ 16 của 40 ngày tĩnh tâm mùa chay. Tôi và anh chị em, mỗi người chúng ta cùng nhìn lại thử coi. Cái cách mình sống và việc mình làm. Nếu mình bước đi trong thương xót. Như Thánh Giuse mà chúng ta đang trong ngày thứ 2 của 3 ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng kính Thánh Giuse. Coi có cái cách Ngài sống, coi có cái việc của Ngài làm như thế nào. Mà trong tông thư Trái tim của người cha, Đức Thánh cha Francisco viết trong dịp năm thánh, kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Giuse được tuyên phong làm bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ. Năm thánh ấy từ ngày 8 tháng 12 năm 20 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trong đó, Đức Thánh Cha nói về 7 đặc tính của Thánh Giuse. Hôm nay chúng ta nói Thánh Giuse là một người cha yêu thương, là một người cha dịu dàng và yêu thương, và là một người cha vâng phục. Nói đến 3 cái điểm đó thôi. Để thấy rằng là cái cách sống và việc làm của Thánh Giuse là như thế nào. Cách sống là yêu thương, là dịu dàng và yêu thương, và thứ ba là vâng phục. Thánh Giuse thể hiện một cách cụ thể vai trò làm cha của mình. Bằng cách biến cuộc đời của mình trở thành của lễ hy sinh phục vụ mầu nhiệm nhập thể cùng với sứ vụ cứu thế. Ngài đã biến ơn gọi sống tình yêu gia đình của phàm nhân thành sự dâng hiến siêu phàm chính mình, trái tim và tất cả khả năng của mình. Một tình yêu được dành để phục vụ đấng Messiah đang lớn lên trong mái ấm của Ngài. Đó là cách sống của Thánh Giuse. Phục vụ một đấng Messiah đang lớn lên trong mái ấm của Ngài. Ngày hôm nay những người làm cha làm chồng cũng đang thể hiện vai trò đó. Là phục vụ một đấng Messiah đang lớn lên trong gia đình của mình. Là những người con của mình đấy. Nuôi dưỡng những đứa con đấy nó lớn lên trong lòng thương xót của Chúa. Từng bước tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng, tập cho con của mình bước đi trong thương xót. Đừng bước đi trong danh lợi thú, đừng bước đi trong tiền bạc vàng. Chết là cậy dựa vào người thế gian, cậy dựa vào người đời. Như là hình ảnh ông phú hộ, ông nhà giàu, mà bây giờ ta có thể gọi là đại gia đi. Vừa mới ngày hôm nay gọi là đại gia, phú hộ, ông nhà giàu. Cái cách sống của ông ta là như thế nào? Ông có bước đi trong thương xót hay không? Có hay không? Có hay không? Nếu ông bước đi trong thương xót thì ông phải bước qua ngưỡng cửa. Mà bước qua ngưỡng cửa mà bước đi trong thương xót thì phải thấy ông anh nhà nghèo Lazaro. Nghèo đến mức độ mà chỉ mong ăn được những cái mảnh vụn bánh từ bàn ăn rơi xuống thôi. Của ông nhà giàu. Nghèo đến mức độ mà ghẻ chốc, không có tiền để mà băng bó lau chùi, phải để con chó đến liếm ghẻ chốc. Hai cái hình đối ngược hoàn toàn. Cái cách sống, cách làm việc của ông nhà giàu cậy dựa vào người, tiền của, vào người đời và thế gian. Nhiều tiền lắm của. Có thể ông nói tôi có tiền tôi tiêu, tôi chẳng hại gì ai cả. Nhưng ông chỉ bước đi trong tiền của, ông bước đi trong danh vọng, ông bước đi trong quyền lực, ông bước đi trong chức tước mà không bước đi trong thương xót. Cái tội của ông là cái tội chỗ đó. Nếu ông bước đi trong thương xót thì ông không thể vô cảm được trước người nghèo khổ ngay cửa nhà ông. Nếu ông bước đi trong thương xót thì ông không thể ngày ngày yến tiệc linh đình như ngày hôm nay. Có nhiều đại gia đọc mà thấy xót xa, rất xót xa thưa anh chị em. Tặng quà sinh nhật cho vợ mình cả cái nhẫn 20 tỷ, một cái áo dạ hội cả tỷ. Trong khi đó biết bao nhiêu người nghèo sống chung quanh mình mà không động lòng chất ẩn nữ. Trong khi đó, thế giới này còn đang trải qua những cơn đại dịch, biết bao nhiêu người không cơm ăn, không áo mặc, không việc làm. Trong khi đó, người ta đang gom góp để hỗ trợ cho nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Những người đang trời rất lạnh, không có cơm ăn, không áo mặc và nhà cửa thì bị bom đạn phá nát hết. Trong lúc đó người ta đang nghĩ đến một đất nước Úc đang bị lụt lội, có những nạn nhân bão lụt như vậy. Biết chia sẻ, biết vui với người vui, buồn với người buồn. Tại sao mình không làm chuyện đó? Cái tội cậy dựa vào người thế gian, đáng nguyên rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Đức Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Sung sướng đã hạnh phúc chưa? Trả lời, chưa. Đau khổ có phải là bất hạnh chưa? Chưa. Có những người đau khổ, họ đói, họ khát, nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc vì họ có tình yêu. Nhìn đi, những máy đầu bạc, răng long rồi mà vẫn hạnh phúc bên nhau, dù nghèo, dù khổ. Nhìn đi, biết bao nhiêu kẻ ăn trên ngồi chốc, ăn sung mặc sướng, mà người giàu cũng khóc vì không biết đến hạnh phúc là gì, chỉ biết đến ăn sung mặc sướng. Sung sướng chưa hẳn là đã hạnh phúc, đói khát chưa hẳn đã là bất hạnh, không hạnh phúc. Mà quan trọng là có được tình yêu, có được lòng thương xót, bước đi trong lòng thương xót, bước đi trong thương xót. Những người ấy hạnh phúc chẳng được thấy bao giờ, có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn, không một bóng người. Còn những người đặt niềm tin nơi Chúa, những người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì sao? Phúc thay kẻ đặt niềm tin nơi vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Chúa nói với Faustina, hãy đến nương ẩn nơi trái tim của ta. Hãy dựa đầu vào trong trái tim của ta để tìm sự an ủi, tìm sự nâng đỡ. Đừng cậy dựa vào người thế gian. Đọc lại Nhật ký Thánh nữ Faustina đi. đứng cậy dựa vào những người thế gian và quyền lực của thế gian. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nắng có đến cũng chẳng sợ gì. Lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái. Hoa trái của lòng thương xót mà. Bước đi trong thương xót mà, dù có mưa hay có nắng, dù có tuyết rơi, dù có bão táp, vẫn cứ bước đi trong thương xót. Không ngại ngùng, không nao núng. Chính vì thế mà chúng tôi, những anh chị em đang đi vào con đường lòng thương xót hơn 10 năm, vẫn cứ xanh tươi, vẫn cứ hăng say, ngọn lửa lòng thương xót vẫn cứ cháy bừng, vẫn cứ bước đi, dù mưa, dù nắng, dù lạnh, dù cơ hàn, dù bị chê bai hay là lời khen tiếng chê, vẫn cứ bước đi trong thương xót. Như Thánh Giuse vậy, âm thầm lặng lẽ, phục vụ con Thiên Chúa làm người. Phục vụ những anh chị em của mình là con của Thiên Chúa đây. Để, thưa anh chị em, mừng lễ Thánh Giuse này, ngày thứ Bảy 19 và Chủ nhật 20, chúng tôi đi xuống miền Tây để trao những món quà của lòng thương xót Chúa, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, là những tấm bức hình lòng thương xót Chúa, là những tràng chuỗi, là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, là những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, dám mạnh dạn bước đi trong thương xót thì chắc chắn ta sẽ được Chúa đồng hành với ta, và chắc chắn ta sẽ được như người nghèo. Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, thực hành lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi bình an. Ta đến tận đón họ như là người cha đón đứa con của mình về nhà, như là Abraham được đón nhận người nghèo Lazaro đó, được Abraham ôm vào lòng. Người giàu ông đại gia ấy nhìn thấy Lazaro nghèo khổ ở trong lòng Abraham, còn ông ở trong nơi cực hình, xin một giọt nước cũng không được. Chúa thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm, cách họ sống. Những người giàu ơi, nhìn vào tấm gương của cái ông nhà giàu trong bài tin mừng ngày hôm nay, dụ ngôn mà Chúa nói đấy. Nghe kỹ lời của Chúa đi, mà đừng có vung tiền qua cửa sổ bằng những cuộc vui gọi là vô tiền khoáng hậu, bằng những cuộc vui gọi là nhất dạ đế vương, bằng một cái sống vô cảm, chỉ có khoe, làm đám tang cho thật to, làm đám cưới cho thật lớn, tổ chức cho linh đình ngày sinh nhật, cái gì cũng làm thật là linh đình, hoành tráng và tốn kém, phí phạm một cách vô ích, thì Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo cách sống của mình, tùy theo việc mình làm, có làm việc thiện hay không. Mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi là hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí trong mùa chay thánh 2022 này, và Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta tùy theo việc ta làm. Thì cứ hăng say làm việc thiện đi, cứ bước đi trong thương xót đi, cứ lặng lẽ âm thầm mà phục vụ con Thiên Chúa làm người, như là Thánh Giuse đi, một người cha yêu thương, một người cha dịu dàng và một người cha vâng phục thực hiện thánh ý của Chúa. Mà thánh ý của Chúa muốn chúng ta đấy là thể hiện lòng thương xót của Chúa nơi những con người nghèo khổ, nơi những con người đói rách, nơi những con người đang cần thương xót, như là Lazaro. Có rất nhiều Lazaro ngày hôm nay đang chờ đợi chúng ta, đang chờ đợi chúng ta, nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của bão lụt, những em mồ côi, những người già neo đơn, những người khuyết tật, những người bị bỏ rơi, rất rất nhiều người Lazaro đang cần tấm lòng của những ông nhà giàu, của những ông phú hộ, của những đại gia và của mỗi một người chúng ta, con cái của lòng Chúa thương xót.